Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Điểm Mạnh, Điểm Yếu. Học cách chấp nhận người khác chẳng phải là dễ, vì mỗi người đều có những điểm mạnh hoặc yếu đem lại sự vui vẻ hay bực bội cho người chung quanh. Nhưng trong cuộc sống mỗi ngày, tiếp xúc với biết bao người khác tính khác ý nhau, cách nào để có thể vui vẻ chấp nhận chứ không phải là cam chịu cho qua. Nhất là trong sinh hoạt gia đình, gần gũi quá nên dễ nhận ra những điểm không thích từ người kia, tích tụ mỗi ngày một chút, dẫn đến những hậu quả không mong đợi. Làm sao để vượt qua những khó chịu ấy mà vẫn sống vui với nhau? Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Côlôse chương 3 từ câu 12 đến câu 15. Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Lời Chúa nhắc nhở cho mỗi thành viên của gia đình Đức Chúa Trời là những người được yêu dấu, đang trải nghiệm đời sống thánh khiết, biết cách chấp nhận nhau và phát triển tình yêu thương với nhau theo gương mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không tùy thuộc thái độ của người kia. Khi sống trong mối liên hệ bền vững với Chúa, chắc chắn trải nghiệm bình an trong lòng, sẽ biết cách cư xử trong hòa bình và yêu thương. Thứ nhất, mạnh yếu khác nhau. Cụm từ có sự gì phàn nàn với kẻ khác, cho thấy xưa nay trong nếp sinh hoạt cộng đồng, từ hai người trở lên luôn xảy ra nan đề. Ở đây dùng từ phàn nàn, hàm ý việc chưa có gì ồn ào, chưa đến nỗi giận dữ, chỉ là phàn nàn chút đỉnh, không vừa ý chút xíu mà thôi. Ai cũng biết là mỗi người đều khác nhau từ bối cảnh sinh ra, môi trường giáo dục, môi trường sống, vân vân, đều ảnh hưởng trong việc hình thành cách nghĩ, cách sống của người ấy. Khi yêu nhau, chưa bộc lộ hết, nên khi cưới nhau rồi, có lắm người ngỡ ngàng nhận ra, sao nhiều tật thế? Cũng có người thất vọng, biết vậy thì đâu có cưới nhau làm gì? Nỗi thất vọng đến khi người này nhận ra người kia không giống như mình mong đợi. Mỗi ngày hiện diện trước mắt nhau, nên dễ nhận ra những điều xấu hơn là nhận ra những điểm mạnh của nhau. Những cuộc hôn nhân tiến tới theo cách này thường dẫn đến hậu quả ê chề, cả hai đều không hạnh phúc. Chúa biết rõ con dân Ngài, nên lời dạy rất rõ ràng. Khi có sự phàn nàn thì biết phải làm gì, chứ không ngồi than thân trách phận. Đó là nhường nhịn và tha thứ. Người xưa đã từng khái quát một câu nhịn là chính câu lành, cơm sôi bớt lửa. Rất đơn giản nhưng chính xác, phải không? Thế nhưng trong thực tế, người này một câu thì người kia phải nhiều hơn mới hả dạ. Một anh tráng niên chia sẻ: đừng mơ vợ tôi biết nhường nhịn, tôi nói một câu là cô ấy nói 10 câu còn chưa dừng, chứ nói chi cơm sôi bớt lửa. chắc không chỉ có vợ chồng này mới như thế phải không? Thế thì trong hôn nhân, chúng ta cần học tập quý mến những nét khác biệt, tính khí, đặc điểm của người kia. Làm được như vậy, chúng ta sẽ nhận ra cả hai đương bổ sung cho nhau và sẽ tạ ơn Chúa đã gửi đến cho mình nửa kia theo sự toàn tri của Ngài. Chúng ta dễ dàng đồng ý là trên thế giới không có hai người giống nhau, thì tại sao chúng ta lại không vui khi nhận ra vợ chồng có những khác biệt kia chứ? Mỗi người phối ngẫu đều có những tài năng và vốn quý để đóng góp cho hôn nhân. Càng được công nhận và tôn trọng, hôn nhân càng hạnh phúc. Hôn nhân được mạnh mẽ nhờ tiếp nhận và khích lệ những khả năng của nhau. Cũng đừng so sánh cuộc hôn nhân của mình với người khác, vì mỗi người xuất thân từ những bối cảnh, môi trường sống, giáo dục khác nhau. Khác biệt không có nghĩa là người này tốt hoặc xấu hơn người kia. Cũng đừng suy nghĩ cứng nhắc rằng chồng phải như thế này, phải làm việc này, vợ phải làm việc kia mới đúng. Nhưng là giúp nhau làm được điều mỗi người ưa thích và có khả năng làm tốt nhất. Một gia đình nọ khi còn ở trong nước, anh đi làm, chị ở nhà lo cho con cái, chăm sóc mẹ già. Nhưng từ khi sang nước ngoài, chị cùng các con đi làm, anh lo cơm nước, quản lý nhà cửa. Mỗi chiều đi làm về, chị đều nói lời cảm ơn anh đã giúp chị. Rồi chị phụ dọn cơm, dọn dẹp nhà cửa, anh ra vườn cắt tỉa cây cỏ. Nhiều năm đã trôi qua, anh chị luôn sống hạnh phúc. Có người hỏi anh sống như thế có buồn không? Anh cười đáp, khi Chúa cho phép sang đây là Chúa biết tôi phải làm gì. Tôi vui vì thấy mình hữu dụng ngay trong gia đình, cũng như được tham gia công việc nhà Chúa. Biết đâu mai đây có cuộc thi tay nghề nấu ăn, tôi được giải chứ không phải bà ấy đâu nha. Rồi anh cười vang. Anh tiếp, mỗi giai đoạn trong cuộc sống cần cẩn thận vâng theo sự hướng dẫn của Chúa. Vợ chồng tôi có thì giờ tĩnh nguyện với nhau mỗi ngày, nên Chúa dạy thế nào làm theo thế ấy, vui hưởng ơn Chúa ban, chẳng cần phân biệt việc chồng, việc vợ, việc đàn ông, đàn bà gì cả. Ai làm được tốt hơn thì cứ làm, vui vẻ mà làm. Các anh chị cũng vậy phải không? Không nghe câu trả lời, chỉ nghe tiếng cười nhẹ sau đó mà thôi. Thứ hai, dây liên lạc trọn lành. Câu 14 chép, trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Bản dịch mới dịch như sau, trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương là sợi dây ràng buộc toàn hảo. Cụm từ trên hết mọi sự đó, nhắc nhở cách giúp nhau khi nhận ra những mạnh yếu khác nhau. Một người chồng đã bộc bạch, sau nhiều năm sống cùng nhau trong hôn nhân, tôi học được rằng sự chỉ trích ganh tị thường là biểu lộ của tội lỗi trong chúng ta. Nhưng khen ngợi, quý trọng, chấp nhận ra những điểm mạnh, điểm tốt nơi người kia là biểu lộ của bình an nội tâm, là sự tỏ ra của con người tin kính Chúa vì áp dụng lời dạy của Chúa trong mối liên hệ hôn nhân. Bởi đó, hôn nhân ngày càng thấm đượm tình yêu Chúa ban để sống an vui bên nhau lâu dài. Thật vậy, chỉ trích có thể thay đổi hành động, nhưng không thay đổi được tâm tánh, suy nghĩ. Nhưng ân cần trong yêu thương, khoan nhẫn trong cách đối xử sẽ giúp phát triển phẩm chất tốt nơi người kia. Khi khích lệ và quý trọng người phối ngẫu, chúng ta đang tăng cường mối liên hệ thiết yếu cho hạnh phúc trong hôn nhân. Việc này không chỉ cần thiết cho vợ chồng, mà còn cả đối với con cái nữa. Đứa bé thường xuyên bị chỉ trích cũng sẽ hay chỉ trích người chung quanh, sẽ dễ trở nên người thiếu tự tin, bất an, mặc cảm. Nhưng đứa trẻ thường được khích lệ cách đúng đắn, sẽ phát triển tính tự tin, chấp nhận mình và người khác, sẽ xây dựng các mối liên hệ cách dễ dàng và sẵn sàng gây dựng người khác. Muốn như thế, mỗi người phải chìm ngập trong tình yêu của Chúa. Vì Chúa thể nào thì chúng ta phải thể ấy trong thế gian này. Theo thư Dân thứ nhất chương 4 câu 17. Khi mỗi người nhìn nhận người khác cũng là tạo vật của Chúa, cũng được yêu thương như chính mình, thì sẽ bớt đi những cách nhìn, cách nghĩ tiêu cực về người ấy. Trong một hội thảo về gia đình, mỗi người được yêu cầu ghi ra những điểm yếu xấu của vợ hoặc chồng mình. Thế là mọi người cúi xuống ghi nhanh, liệt kê gần đầy trang giấy. Sau đó, cũng được yêu cầu dùng tờ giấy khác ghi xuống những điểm mạnh, điểm tốt của vợ hoặc chồng mình. Ai nấy ngồi cắn bút suy tư, khó khăn lắm mới ghi ra được vài dòng. Có người còn vò đầu nói, khọc qua, tìm mãi chẳng có gì tốt để ghi cả. Tìm cái xấu quá dễ, nhưng tìm điều tốt khó thay. Và diễn giả yêu cầu nhớ lại xem lúc ban đầu đã có những điểm mạnh nào khiến mình chọn người này làm vợ làm chồng. Thế là ngay lập tức cả phòng nhao nhao. Hồi đó thấy tốt nhưng về sống chung thì phát hiện xấu nhiều hơn tốt. Cũng có lời khác, mới đầu tốt nhưng giờ hết tốt rồi. Cũng có câu khác, tốt xấu lẫn lộn. Diễn giả lại đặt câu hỏi cho họ. Thế từ ngày kết hôn đến nay, mỗi người đã làm những gì để khích lệ điểm mạnh của người kia? Và cũng đã làm gì để giúp cải thiện những điểm yếu của người kia? Cả phòng lặng yên, có vẻ như chẳng ai làm gì cả. Vì sao vậy? Anh chồng nọ có thói quen vứt nón áo khoác mỗi khi về đến nhà. Người vợ đã sắp xếp chỗ treo thuận tiện. Nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, đã góp ý nhiều lần, nhưng chẳng thay đổi. Thoạt đầu người vợ còn cằn nhằn mỗi khi phải dọn dẹp, nhưng sau khi tham gia hội thảo về gia đình, chị thay đổi phương thức. Anh vẫn vứt nón áo ngay bộ salon mỗi khi về đến. Chị cười nhẹ, em nhờ anh giúp em chuyện này nha. Mỗi khi đến nhà, anh treo hộ nón áo lên giúp em. Đó là việc em phải làm, nhưng nếu anh vui lòng giúp em, thì em cảm ơn anh nhiều lắm luôn. Xin đừng ai than thở, số phận chịu đựng cho yên cửa nhà. Cho dù những ngày qua đã như thế nào, thì sau khi học bài này, mỗi người chúng ta cần giúp nhau, nhận ra những điểm mạnh để vun trồng khích lệ nhau phát huy, cũng nhận ra những điểm yếu chưa tốt của nhau, và sẵn lòng giúp nhau để được tốt hơn mỗi ngày. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Bao yêu thương cho nhau hôm nào, giờ còn đây mãi thôi. Xin cha yêu giúp cho đời mình chọn đường đi với nhau. Dâng lên cha yêu thương bao tâm tình mình đã hứa với nhau. Xin Ngài ban ơn phước để dìu nhau đi cho đến muôn thu chẳng phai. Cúi xin Ngài ban ơn lành để dìu nhau đi cho đến.